Chương 3. Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn Ngô, Đinh, Tiền Lê 939 đến 1009. Một La Mã, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội. Tình hình chính trị xã hội ở thế kỷ thứ 10, thời kỳ chuyển tiếp giữa hai giai đoạn khác biệt nhau khá lớn của lịch sử nước nhà, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Sau thời gian dài bị áp bức, bóc lột nặng nề, cùng với việc mô hình tổ chức của nhà nước Trung Quốc áp đặt trên phần lãnh thổ Việt Nam. Điều khó khăn nhất ở giai đoạn này là xây dựng mô hình của chính quyền độc lập phù hợp với điều kiện mới. Trong khi đó, tình hình chính trị lại có nhiều biến động. Sự thay đổi nhanh chóng của các triều đại cai trị là một bất lợi cho sự ổn định chính trị thời kỳ này. Cụ thể, nhà Ngô, với thời gian tồn tại ngắn, bắt đầu từ năm 939 và kết thúc năm 967, nhà Ngô lại có nhiều lần biến động lớn về ngôi vua. Do vậy, tình hình đất nước nhìn chung nằm trong tình trạng bất ổn định. Năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân ta đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Đầu năm 939, Ngô Quyền xưng vương giành lại độc lập thực sự cho nước nhà sau hơn 1.000 năm bắc thuộc, mở ra một giai đoạn mới của lịch sử dân tộc. Ngô Quyền cai trị đến năm 944 thì mất. Em vợ là Dương Tam Kha nhân cơ hội đó lên nắm quyền hành, tự xưng là Bình Vương. Về sự kiện này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi: trước là Tiền Ngô Vương bệnh nặng, có mệnh đề lại cho Tam Kha giúp đỡ con. Khi vua mất, Tam Kha cướp ngôi. Con trưởng của Ngô Vương là Ngô Xương Ngập sợ chạy đến miền Nam Sách Giang, đóng ở Trà Hương, ở nhà Phạm Lệnh Công. Tam Kha lấy con thứ hai của Ngô Vương là Ngô Xương Văn làm con của mình. Chú thích: sách đã dẫn trang 180. Đọc tiếp: kể từ đó, mâu thuẫn nội bộ triều đình càng gia tăng, tạo điều kiện cho các thủ lĩnh địa phương nổi dậy, gây nên tình trạng loạn lạc kéo dài. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm 951, Ngô Xương Văn là con thứ của Ngô Quyền cùng các tướng lĩnh tấn công Dương Tam Kha, giành lại chính quyền, lên ngôi vua, sai sứ đi đón anh là Xương Ngập về kinh sư, cùng trông coi việc nước. Chú thích: sách đã dẫn trang 183, đọc tiếp. Hai anh em cùng nhau trị vì đất nước từ đó. Ngô Xương Văn tự xưng là Nam Tấn Vương, còn Ngô Xương Ngập tự xưng là Thiên Sách Vương. Trong quá trình cai trị, Thiên Sách Vương chuyên giữ quyền bính, Nam Tấn Vương không được giữ chính sự nữa. Hai vương từ đấy thành hiềm khích nhau. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 183. Đọc tiếp. Năm 954, Ngô Xương Ngập mất, Ngô Xương Văn một mình cai trị đất nước. Đến năm 967, Ngô Xương Văn mất, Ngô Xương Xí là con của Ngô Xương Ngập lên ngôi. Tuy nhiên, đất nước rơi vào tình trạng các tướng lĩnh chiếm cứ các địa phương, dẫn đến hỗn loạn, chia thành 12 sứ quân. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, 12 sứ quân gồm Ngô Xương Xí chiếm cứ Bình Kiều, Kiều Công Hãn, xưng Kiều Tam Chế, chiếm cứ Phong Châu, nay là huyện Bạch Hạc. Nguyễn Khoan, xưng là Nguyễn Thái Bình, chiếm cứ Tam Đái. Ngô Nhật Khánh chiếm cứ Đường Lâm. Đỗ Cảnh Thạc, xưng là Đỗ Cảnh Công, chiếm cứ sông Đỗ Động. Lý Khuê, xưng Lý Lãng Công, chiếm cứ Siêu Loại. Nguyễn Thủ Tiệp, xưng là Nguyễn Lệnh Công, chiếm cứ Tế Giang. Nguyễn Siêu, xưng là Nguyễn Hữu Công, chiếm cứ Tây Phù Liệt. Kiều Thuận, xưng là Kiều Lệnh Công, chiếm cứ Hồi Hồ. Phạm Bạch Hổ, xưng là Phạm Phòng Ác, chiếm cứ Châu Đằng. Trần Lãm, xưng là Trần Minh Công, chiếm cứ Bố Hải Khẩu. Chú thích: sách đã dẫn trang 185-186. Đọc tiếp. Như vậy, nhà Ngô tồn tại trong 28 năm với 3 đời vua. Ngô Quyền từ 939 đến 944, Ngô Xương Văn, Ngô Xương Ngập từ 951 đến 967, Ngô Xương Xí 967. Nhà Đinh. Sau 2 năm dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lên ngôi hoàng đế vào năm 968, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. Đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: khi ấy 12 sứ quân đều tự làm hùng trưởng, cắt giữ đất đai. Vua đánh dẹp được cả mới tự xưng đế, chọn được chỗ đất phẳng ở Đàm Thôn, muốn dựng làm kinh đô, nhưng vì thế đất chật hẹp lại không có lợi về sự đặc hiểm nên lại đóng đô ở Hoa Lư. Chú thích: sách đã dẫn trang 192-193, đọc tiếp. Đến năm 979, Đinh Bộ Lĩnh và con trưởng là Đinh Liễn bị chi hậu nội nhân Đỗ Thích giết chết. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: mùa đông tháng 10, chi hậu nội nhân là Đỗ Thích giết vua ở sân cung đình, bọn Định Quốc Công, Nguyễn Bặc bắt Đỗ Thích giết. Chú thích: sách đã dẫn trang 199. Trước tình thế đó, Đinh Toàn lúc đó mới 6 tuổi, lên ngôi hiệu là Đinh Phế Đế và thập đạo tướng quân Lê Hoàng làm phụ chính. Như vậy, nhà Đinh tồn tại trong 12 năm với hai đời vua, Đinh Tiên Hoàng từ 968 đến 979, Đinh Phế Đế từ 979 đến 980. Nhà Lê, Tiền Lê. Năm 980, trước sự đe dọa xâm lược của nhà Tống Trung Quốc, được sự suy tôn của quan lại và Thái hậu Dương Vân Nga, Lê Hoàng lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Tiền Lê. Ghi nhận về sự kiện này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có đoạn: khi ấy, Lãng Châu nghe tin quân nhà Tống sắp sang, Thái hậu thấy mọi người đều vui lòng quy phục, xài lấy áo lông cổn mặc cho hoàng, mời hoàng lên ngôi hoàng đế. Chú thích: sách đã dẫn trang 204, đọc tiếp. Tháng 3 năm 1005, Lê Hoàng mất, Thái tử Long Việt và các em tranh giành quyền lực. Đến tháng 10 thì Long Việt lên ngôi vua. Vua ở ngôi được 3 ngày thì bị em là Lê Long Đỉnh giết chết, đặt tên Thụy là Trung Tông. Lê Long Đỉnh là con thứ 5 của Lê Hoàng, sử sách còn gọi là Ngọa Triều vì có bệnh trĩ, nằm mà coi chầu. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, sách đã dẫn trang 233, đọc tiếp. Ở ngôi được 4 năm thì mất. Như vậy, thời nhà Tiền Lê trải qua 29 năm với 3 đời vua: Lê Đại Hành từ 980 đến 1005, Lê Long Việt 1005, Lê Long Đỉnh 1005-1009. Tóm lại, chỉ trong 70 năm, từ năm 939 đến 1009, đất nước có 3 triều đại thay nhau trị vì, đồng thời phải đối phó với tình trạng nội chiến, loạn lạc và đấu tranh chống ngoại xâm. Đây là giai đoạn bắt đầu xây dựng một thể chế chính trị độc lập, tự chủ thực sự cho nước nhà. Tuy nhiên, trong tình trạng phải thường xuyên đối phó với chiến tranh, các triều đại lại tồn tại trong một thời gian ngắn, nên chưa có đủ điều kiện để xây dựng một nền chính trị ổn định. Ở giai đoạn này, mô hình chính thể quân chủ của nhà nước phong kiến bắt đầu được thiết lập. Đứng đầu là vua, hoàng đế, nắm toàn bộ quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, quyền lực của nhà vua tùy thuộc vào từng giai đoạn khác nhau mà có sự thay đổi về tính mạnh yếu. Để thực hiện chức năng quản lý, nhà nước phân chia dân cư thành các đơn vị hành chính khác nhau với các cấp hành chính cụ thể. Tùy thuộc vào mỗi triều đại và tùy từng giai đoạn lịch sử nhất định mà chính quyền địa phương được tổ chức theo một mô hình riêng phù hợp với xu thế tập quyền mà nhà nước ở thời điểm đó chọn lựa. Về kinh tế, đây là giai đoạn khôi phục nền kinh tế vốn bị tàn phá nặng nề bởi chính sách bóc lột của chính quyền phong kiến phương Bắc trước đó. Trước hết, các vị vua xác lập sự ảnh hưởng của mình đối với tư liệu sản xuất quan trọng nhất là đất đai, theo xu hướng khẳng định quyền sở hữu tối cao của vua đối với toàn bộ đất đai trong cả nước. Để xóa bỏ tình trạng xem đất của người Việt là thuộc chính quyền Trung Quốc trong thời kỳ Bắc thuộc. Đồng thời, việc tiến hành chia đất cho dân cày cấy để khôi phục sức sản xuất cũng được đặt ra. Các triều đại thi hành các chính sách khuyến nông để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các ngành nghề khác cũng được khôi phục như các nghề thủ công truyền thống, đan lát, gốm, sứ, đóng thuyền, dệt vải. Hoạt động buôn bán, trao đổi được tạo điều kiện để phát triển. Tuy nhiên, với tình trạng nội chiến diễn ra một cách khá phổ biến, kết hợp với xu hướng tăng cường sức mạnh quân sự để đối phó với chiến tranh, nhà nước không có điều kiện quan tâm nhiều đối với sự phát triển vững bền của nền kinh tế. Thoát khỏi tình trạng bị đô hộ, cư dân lạc Việt được giải phóng khỏi thân phận nô dịch. Tuy nhiên, xã hội giai đoạn này cũng phân hóa thành các tầng lớp khác nhau về địa vị. Chế độ quân chủ của nhà nước phong kiến được thiết lập. Do đó, bên cạnh vua, quan lại tầng lớp địa chủ, quý tộc xuất hiện ngày càng nhiều. Nông dân tự do vẫn là tầng lớp chiếm số đông trong xã hội và là lực lượng sản xuất chính. Đồng thời, để duy trì thế lực của mình, giai cấp thống trị vẫn duy trì một số lượng nô tỳ với thân phận thấp kém, bị lệ thuộc vào chủ để phục vụ cho lợi ích của mình. Hai La Mã, tổ chức bộ máy nhà nước. 2.1, nhà Ngô, từ 939 đến 965. Năm 939, Ngô Quyền bỏ chức tiết độ sứ của triều đình phong kiến phương Bắc trước đó và tự xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa. Dưới triều Ngô, nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ, đứng đầu tổ chức bộ máy nhà nước là vua, nắm toàn bộ quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, do vừa giành được độc lập, tự chủ, đất nước phải giải quyết nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có vấn đề về kinh tế, nên thể chế chính trị còn rất đơn giản, quyền lực của triều đình trung ương còn chưa thật sự mạnh. Dưới vua là đội ngũ quan lại giúp việc, tuy nhiên tổ chức cụ thể như thế nào thì không rõ, chỉ biết rằng vào thời kỳ này để giúp vua quản lý các mặt khác nhau của đời sống xã hội, đội ngũ quan lại đã được thiết lập. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: Kỷ Hợi 939, năm thứ nhất, mùa xuân, vua mới xưng vương, lập Dương Thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan, chế định triều nghi, phẩm phục. Chú thích: Ngô Sĩ Liên, 2006, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 179. Đọc tiếp. Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục cũng ghi nhận theo cách tương tự. Năm 939, đặt trăm quan, dựng nghi lễ trong triều, định màu sắc các đồ mặc. Chú thích: Sách đã dẫn trang 75. Đọc tiếp. Việc tìm hiểu nhà nước và pháp luật nhà Ngô gặp nhiều khó khăn về tư liệu lịch sử. Tổ chức bộ máy nhà nước không thể biết được một cách cụ thể, vì theo sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú thì đến đời Tiền Lý, Tiền Ngô cũng đều đặt quan chia chức. Tiền Lý Nam Đế lên ngôi đặt các quan chức, Tiền Ngô Vương dựng nước cũng đặt các quan chức. Nhưng đời đã cách xa, sách vở thiếu sót, sơ lược không thể biết được. Chú thích: Sách đã dẫn trang 441. Đọc tiếp. Cũng như tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung ương, chính quyền địa phương nhà Ngô hầu như tư liệu lịch sử không ghi nhận gì nhiều. Với thời gian tồn tại quá ngắn, lại là triều đại đầu tiên thoát khỏi sự đô hộ hơn 1.000 năm của kẻ thù xâm lược, nên triều Ngô khó có thể tiến hành nhiều sự thay đổi về mô hình các cấp chính quyền địa phương. Trước tình hình đó, có thể ở địa phương, nhà Ngô vẫn giữ nguyên cách thức tổ chức các cấp chính quyền theo mô hình của họ Khúc trước đó, tức là cả nước được chia ra làm 5 cấp: Lộ, Phủ, Châu, Giáp, Xã. 2.2, nhà Đinh, từ 968 đến 980. 2.2.1, tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung ương. Với sự duy trì chế độ quân chủ đã có từ thời Ngô, người đứng đầu nhà nước vẫn là vua, giai đoạn này Đinh Bộ Lĩnh xưng đế. Năm 968, sau khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, cùng với việc đặt quốc hiệu, nhà vua quyết định lấy Hoa Lư làm kinh đô của quốc gia. Việc chọn Hoa Lư làm kinh đô vào thời nhà Đinh được lý giải như sau. Nhà vua muốn đóng kinh đô ở thôn Đàm, nhưng vì ở đấy đất đã chật hẹp, lại không có thế hiểm trở, nên mới dựng kinh đô mới ở Hoa Lư, đắp thành, đào hào, làm cung điện, đặt nghi lễ trong triều. Chú thích: Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục, sách đã dẫn trang 82. Đọc tiếp. Kinh đô đặt ở Hoa Lư với vị thế hiểm trở, có đồi núi bao quanh, cho thấy sự chú trọng của nước nhà ở giai đoạn này đối với việc phòng thủ quốc gia. Việc làm này nhằm tăng cường sức mạnh về mặt quân sự, bảo vệ độc lập chủ quyền của quốc gia trước sự xâm lược của kẻ thù, trong khi chính quyền trung ương còn non trẻ và chưa đủ mạnh. Đồng thời, việc không dùng niên hiệu của nhà Tống, đặt quốc hiệu riêng, xưng đế, đã khẳng định về một quốc gia hoàn toàn độc lập, cũng như về tính dân tộc tự quyết của nước nhà. Tổ chức bộ máy nhà nước đã hoàn thiện và phát triển hơn thời kỳ nhà Ngô. Tuy nhiên, thiết chế vẫn còn đơn giản. Về điều này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi nhận: Tân Mùi năm thứ hai, 971, mới định giai phẩm cho các quan văn võ và tăng đạo, cho Nguyễn Bặc làm định quốc công, Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư, Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân, cho Tăng Thống Ngô Chân Lưu hiệu là Khuôn Việt đại sư, cho Trương Ma Ni làm tăng đạo sĩ, Đặng Huyền Trang làm sùng chân uy nghi. Chú thích. Sách đã dẫn trang 196. Đọc tiếp. Ngoài ra, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cũng ghi Đinh Tiên Hoàng năm Thái Bình thứ 2, 971, bắt đầu định giai phẩm các quan văn võ, có các chức đô hộ phủ sĩ sư, tướng quân, nha hiệu. Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư, Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân, Giang Cự Vọng làm nha hiệu. Lại định giai phẩm các tăng và các đạo sĩ, có các danh hiệu đại sư, tăng lục, đạo sĩ. Sùng chân uy nghi, như Tăng Thống Ngô Chân Lưu thì cho hiệu Khuôn Việt đại sư, Trương Ma Ni làm tăng lục đạo sĩ, Đặng Huyền Quang thì cho chức sùng chân uy nghi. Chú thích, sách đã dẫn trang 442, đọc tiếp. Như vậy, theo các nguồn tư liệu lịch sử để lại, thì triều đình Trung ương gồm có một số chức quan chủ yếu sau đây. Định Quốc Công là quan đầu triều có vai trò như tể tướng sau này, nhà Đinh có Nguyễn Bặc. Đô hộ phủ sĩ sư, đây là chức quan trông coi việc hình án ở đô hộ phủ. Phủ đô hộ được đặt ra từ thời Bắc thuộc, nay nhà Đinh vẫn giữ danh hiệu này, để chỉ quan giữ việc hình án ở Kinh Đô, tức chức danh đứng đầu việc tư pháp trong cả nước. Nhà Đinh có Lưu Cơ giữ chức này. Thập đạo tướng quân. Chức quan giữ vai trò là tổng chỉ huy quân đội cả nước, bao gồm 10 đạo. Chức võ tướng thập đạo tướng quân do Lê Hoàn giữ vào thời nhà Đinh. Đô úy, trông coi việc quân sự. Chi hậu nội nhân là chức quan phụ trách coi việc tuần phòng ở cung cấm. Nhà Đinh có Đỗ Thích giữ chức chi hậu nội nhân. Tăng thống là quan đứng đầu các tăng đạo, đứng đầu Phật giáo trong cả nước. Có Ngô Chân Lưu làm tăng thống hiệu là Khuôn Việt đại sư vào thời kỳ này. Tăng lục là quan phụ trách Phật giáo cùng với tăng thống. Sùng chân uy nghi, quan phụ trách về đạo giáo. Thời nhà Đinh có Đặng Huyền Quang giữ chức trách này. 2.2.2 Tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. Đạo là cấp hành chính địa phương cao nhất ở giai đoạn này. Năm 974, Đinh Tiên Hoàng chia cả nước ra làm 10 đạo. Đạo là cấp hành chính địa phương, cũng đồng thời là đơn vị quân sự. Sự thống nhất giữa đơn vị hành chính và tổ chức quân đội phản ánh đặc điểm tình hình chính trị, xã hội giai đoạn này, cũng như cho thấy tính chất quân sự nặng nề của tổ chức bộ máy nhà nước. Giành được sự thống nhất cho nước nhà trên cơ sở đập tan các lực lượng cát cứ. Ngoài ra, việc chống xâm lược từ bên ngoài vẫn luôn là nguy cơ thường trực. Chính vì thế, Đinh Tiên Hoàng đã tổ chức một lực lượng quân đội hùng mạnh với quy chế rất chặt chẽ, bao gồm đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi đạo gồm có 10 quân, mỗi quân gồm có 10 lữ, mỗi lữ gồm có 10 tốt, mỗi tốt có 10 ngũ và mỗi ngũ có 10 người. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 197. Đọc tiếp. Dưới cấp đạo là cấp hành chính nào, các tư liệu lịch sử không thể hiện rõ. Nhiều công trình nghiên cứu cho rằng giáp là cấp hành chính dưới cấp xã, đứng đầu là quản giáp và phó tri giáp. Cấp hành chính cơ sở dưới cấp giáp là xã, đứng đầu có chánh lệnh trưởng và tá lệnh trưởng. Chú thích. Lưu Văn An, 2008. Thể chế chính trị Việt Nam trước cách mạng tháng 8 dưới góc nhìn hiện đại, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, trang 46-47. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, nhà xuất bản Công an Nhân dân, năm 2004, trang 47. Đọc tiếp. 2.3 Nhà Tiền Lê, từ 980 đến 1009. 2.3.1 Tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung ương. Năm 980, Lê Hoàng, Lê Đại Hành, lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc, đứng đầu nhà nước vẫn là vua, hoàng đế. Chế độ quân chủ tiếp tục được kế thừa và phát triển. Về đại khái, ở giai đoạn này, sử sách ghi nhận sự có mặt của các chức quan sau trong mô hình tổ chức bộ máy nhà nước. Tổng quản trị quân dân sự là viên quan đầu triều phụ trách quản lý cả về việc dân và quân sự. Năm 986, đời vua Lê Đại Hành phong từ mục làm tổng quản trị quân dân sự, phong tước hầu. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 214. Đọc tiếp. Thái sư là quan đại thần có chức năng cố vấn cao cấp cho nhà vua. Về chức quan này, lịch triều hiến chương loại chí có ghi. Lê Đại Hành, năm đầu, đặc quan có các chức thái sư, thái úy như Hồng Kính người Trung Quốc làm thái sư. Chú thích, sách đã dẫn trang 442. Đọc tiếp. Thái úy là quan võ thuộc một trong số các đại thần của triều đình. Năm 986, đời vua Lê Đại Hành có Phạm Cự Lạng làm thái úy. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 214. Đọc tiếp. Chi hậu nội nhân là quan võ, vào thời Tiền Lê, chức quan này do Đào Cam Mộc giữ. Nha nội đô chỉ huy sứ cũng là một quan võ, theo lịch triều hiến chương loại chí thì Đinh Thừa Chính giữ chức vụ này. Chú thích, sách đã dẫn trang 442. Đọc tiếp. Vào cuối thời Tiền Lê, sử sách còn ghi nhận sự xuất hiện của các chức quan như tướng công do Trần Cảo giữ, khu mật sứ do Ngô Đình giữ, thái bảo do Đào Thạc Phụ giữ, thái phó do Đặng Văn Hiếu giữ, tả kim ngô do Phí Xa Lỗi giữ, hữu kim ngô do Vệ Trúc giữ, hữu vũ vệ do Đàm Phán giữ. Chú thích. Xem Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 238. Đọc tiếp. Về quân đội, việc củng cố và phát triển đội ngũ quân đội rất được sự chú trọng của triều đình, đặc biệt là vào đời vua Lê Đại Hành. Nhà nước đặt ra ngạch thân binh và tổ chức lính túc vệ đóng ở kinh thành bảo vệ cho vua và hoàng tộc vào năm 968. Ngoài ra, đến năm 1002, nhà nước còn chia tướng hiệu ra làm hai bang. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 223. Đọc tiếp. Nhìn chung, trong tình trạng sử liệu không còn ghi chép nhiều về thời kỳ này, trong đó có nhà Tiền Lê, việc tìm hiểu về thể chế quan lại gặp nhiều khó khăn. Tư liệu lịch sử chỉ ghi nhận về sự có mặt của các chức quan gắn với tên của người nắm giữ chức quan đó. Ở hầu hết các tài liệu lịch sử giúp chúng ta khẳng định sự hiện diện của những chức quan này trong bộ máy nhà nước là có thật. Nhưng điều đó không thể khẳng định bộ máy quan lại của triều đình thời bấy giờ chỉ bao gồm những chức quan ấy. Không còn một cơ sở pháp lý nào về vấn đề tổ chức bộ máy nhà nước, nên không cho phép chúng ta kết luận một cách chính xác về giai đoạn này. Tuy nhiên, theo quy luật phát triển, các nhà nước từ chỗ đơn giản dần dần sẽ hoàn thiện hơn trong cách thức tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của mình. Chắc chắn, trong cùng một giai đoạn phát triển, các triều đại sau có cơ hội củng cố và hoàn thiện hơn về mặt tổ chức bộ máy nhà nước. Theo cách suy luận này, thì chính quyền nhà Tiền Lê ở Trung ương phát triển hơn bởi ngoài việc củng cố mô hình của nhà Đinh, còn bổ sung thêm những chức quan mới nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước của triều đại mình. 2.3.2 Tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. Về chính quyền địa phương, sách sử ghi chép lại sự kiện đến năm 1002, vào tháng 3, nhà Tiền Lê đổi 10 đạo làm Lộ Phủ Châu. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 223. Đọc tiếp. Tuy nhiên, việc chia đặt các đơn vị hành chính này như thế nào, chức quan đứng đầu là gì thì không thấy đề cập. Dưới cấp châu là cấp nào cũng không rõ, nhưng có lẽ đó vẫn là cấp giáp, đứng đầu là quản giáp, và cấp xã đứng đầu là xã trưởng. Sách sử có nhắc đến các chức quan này vào thời nhà Tiền Lê như Đỗ Thị làm quản giáp ở Châu Đằng. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 228. Ba La Mã, pháp luật. 3.1 Tình hình xây dựng pháp luật. Nhà nước Ngô, Đinh, Tiền Lê được xây dựng trong giai đoạn vừa giành được độc lập tự chủ sau hơn 1.000 năm bị đô hộ bởi phong kiến phương Bắc. Phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ bên trong, tình trạng nội chiến, phân tán, cát cứ, lẫn bên ngoài, chống giặc ngoại xâm. Các triều đại lại tồn tại trong một thời gian tương đối ngắn, chưa thực sự ổn định, do đó chưa có đủ điều kiện để củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, cũng như xây dựng hệ thống pháp luật. Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố và bảo vệ nền độc lập nước nhà. Chính vì thế, hoạt động xây dựng pháp luật còn chưa thực sự phát triển. Tuy nhiên, ý thức của việc xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ đã sớm hình thành mặc dù tổ chức chỉ dừng lại ở tính sơ khai. Theo xu hướng đó, pháp luật cũng bắt đầu được quan tâm. Những luật lệnh đầu tiên của quốc gia bắt đầu hình thành. Nhâm Dần, năm thứ 9, 1002, mùa xuân tháng 3, định luật lệnh. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 223. Đọc tiếp. Mặc dù vậy, pháp luật khó có khả năng phát triển trong điều kiện khó khăn của đất nước. Trong bối cảnh đó, các tập quán pháp là nguồn luật đóng vai trò quan trọng, cùng với việc định ra các luật lệnh mới. Như vậy, về hình thức pháp luật, tập quán pháp, văn bản pháp luật cùng tồn tại trong giai đoạn này. Phổ biến nhất là các tập quán dùng để điều chỉnh các mối quan hệ về hôn nhân, gia đình, ruộng đất, sở hữu. Đây là những tập quán của các làng xã cổ truyền được lưu giữ lại và được nhà nước thừa nhận. Còn văn bản pháp luật, như trên đã đề cập, đã có pháp luật thành văn nhưng chắc chắn không nhiều, đặt ra luật lệnh nhưng đó là luật lệnh gì thì cũng không thể biết rõ. 3.2. Nội dung pháp luật. Với nhiều khó khăn và bất ổn về mặt chính trị, kinh tế, xã hội sau khi giành độc lập, nên các biện pháp mà pháp luật đặt ra theo ghi nhận của các nhà sử học được lưu giữ trong các nguồn tài liệu cho đến ngày nay là rất tàn bạo, mang tính nhục hình cao để răn đe, trừng trị nghiêm khắc đối với những người vi phạm pháp luật, chống đối triều đình, phá hoại trật tự xã hội. Để duy trì uy quyền trước sự chống đối khá phổ biến của các thế lực khác nhau và nhân dân, nên nội dung pháp luật được các nhà làm luật thời kỳ này quan tâm, điều chỉnh, chủ yếu là các quy định mang tính trừng phạt thuộc lĩnh vực hình sự, đặc biệt là các quy định áp dụng đối với hành vi chống đối chính quyền cai trị. Vào thời nhà Đinh, một chính quyền vừa mới giành được từ nội chiến, cơ sở kinh tế, xã hội còn yếu, nên các hình phạt đặt ra để trấn áp sự chống đối của các thế lực đối với triều đình là rất tàn khốc. Đinh Tiên Hoàng đã đặt vạc dầu ở trước điện, nuôi hổ ở trong vườn để trị tội phạm nhân bằng cách cho vào vạc dầu hoặc cho hổ ăn thịt hoặc đóng vào củi ngâm dưới nước. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: Vua lấy uy để chế ngự thiên hạ, mới đặt vạc lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ ở trong củi, hạ lệnh rằng người nào trái phép sẽ phải chịu tội bỏ vào vạc nấu hay cho hổ ăn. Mọi người sợ phục, không ai dám trái. Chú thích. Sách đã dẫn trang 193. Đọc tiếp. Đến thời nhà Tiền Lê, đặc biệt là dưới triều vua Lê Long Đỉnh, các hình phạt cũng không kém phần dã man, tàn bạo, đồng thời còn thể hiện tính chất tùy tiện khi xét xử, với các hình thức như đốt người, lấy dao ngắn, dao cùng, xẻo từng miếng thịt, dìm người xuống sông, cho rắn cắn chết. Như vậy, pháp luật cũng chỉ dừng lại ở việc quy định các hình phạt tàn khốc, mang tính tùy tiện, trên cơ sở ý chí của vị vua bạo ngược, thiếu tính toàn diện, chủ yếu dựa vào hành động tự phát của người thống trị. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: Vua tính thích giết người. Phàm người bị hành hình hoặc sai lấy cỏ danh quấn vào người mà đốt để cho lửa cháy gần hết, hoặc sai người kép hát người nước tống là liêu thủ tâm, lấy dao ngắn, dao cùn, xẻo từng mảnh để không cho được chết chóng. Đi đánh dẹp bắt được tù thì giải đến bờ sông, khi nước triều rút, sai người làm lao dưới nước, dồn cả vào trong ấy, đến khi nước triều lên thì ngập nước mà chết, hoặc bắt trèo lên ngọn cây cao rồi chặt gốc cho cây đổ, người rơi xuống chết. Từng đi đến sông Ninh, sông ấy nhiều rắn, vua sai trói người vào mạn thuyền, đi lại giữa dòng muốn cho rắn cắn chết. Từng róc mía ở trên đầu sư Quách Ngang, giả lỡ tay lưỡi dao trượt xuống đầu nhà sư cho chảy máu, rồi cả cười. Chú thích. Sách đã dẫn trang 233. Đọc tiếp. Nhìn chung, đây là giai đoạn còn nhiều bất ổn với sự đe dọa thường xuyên của các thế lực cát cứ ở địa phương chống lại triều đình trung ương và tình trạng giặc giã ngoại xâm từ bên ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc. Cho nên nhà nước còn tổ chức đơn giản, bộ máy mang nặng về tính chất quân sự, quân đội được tổ chức với quy mô lớn, thường trực, chính quy, là chỗ dựa vững chắc cho triều đình. Pháp luật còn chưa hoàn thiện, pháp luật thành văn chưa có điều kiện để phát triển. Mặc dù vậy, đây là giai đoạn của nhà nước và pháp luật độc lập tự chủ. Tuy chưa đạt được nhiều thành tựu, nhưng đánh dấu một bước tiến quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới cả về nhà nước và pháp luật của nước nhà, đặt nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.